Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Có Đáng Quên Chăng? Dạo này rất nhiều người thường than thở, sao mà hay quên quá, chẳng kể tuổi tác già hay trẻ. Nhịp sống bận rộn lúc nào cũng tất bật, cho nên bệnh quên được xem là bình thường thôi. Thế nhưng, không phải lúc nào quên cũng là điều tốt cho bản thân hay người khác. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 40, câu 1 đến câu 8 và câu 20 đến câu 23. Mấy việc này quá rồi, sẽ có quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô phạm đến chúa mình. Pharaon nổi giận cùng hai quan mình là tử chánh và thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Joseph. Quan thị vệ cắt phần Joseph hầu việc hai quan đó. Họ bị ngội ngục một ít lâu. Cùng trong một đêm, quan tử chánh và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đương bị cầm ngục, thấy một điềm chim bao, mỗi người một chim bao. Và mỗi chim bao có ý nghĩa rõ ràng. Sáng mai, Joseph đến cùng họ, nhìn thấy sắc buồn bực, bèn hỏi rằng, ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy? Đáp rằng, chúng tôi có thấy một điềm chim bao mà không ai bàn dùm. Joseph rằng, sự bàn chim bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chim bao của hai quan cho tôi nghe đi. Đến ngày thứ ba, là ngày sinh nhật của Pharaon, người bèn bày tiệc đãi cả quần thần và tha quan tử chánh cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục. Pharaon phục chức quan tử chánh lại như xưa, đặng quan này dâng tử bôi vào tay mình, nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Joseph đã bàn ra. Đoạn, quan tử chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi. Phần Kinh Thánh vừa đọc tường thuật câu chuyện chàng Joseph ở trong tù gặp gỡ hai vị quan đang bị thất sủng, rồi chàng giải điềm chim bao cho họ. Khi họ ra khỏi tù thì tâu giúp với vua về nỗi oan khiên của chàng. Thế nhưng khi đã tội nguyện thì vị quan này lại quên mất lời hứa. Thứ nhất, vẫn là người phục vụ tốt. Vào tù vì bị hàm oan thì khó mà sống nhẹ nhàng được. Thông thường thì than thở cay đắng giận đời, thậm chí giận bản thân đã không khôn ngoan để giờ này phải ngồi tù. Thế nhưng chàng Joseph vào tù với lòng thanh thản vì thật sự được tự do bởi không phạm tội cùng Chúa, như bài học trước đây đã đề cập. Trong tù, chàng vẫn là người có uy tín tốt, hoàn tất trách nhiệm chu đáo. Và trong câu chuyện lần này, chàng được phân công phục vụ hai quan lớn của triều đình đang bị ở tù chung với Joseph. Chắc đây là mơ ước của tù nhân vì được tiếp cận với thượng lưu thuộc hoàng gia. Chàng Joseph không phục vụ như sự bắt buộc mà làm với cả sự quan tâm, như câu 6 chép: Joseph đến cùng họ thấy sắc buồn bực. Có thể người khác dễ dàng nghĩ rằng ở tù thì vui sao được mà không rầu, rồi xem chuyện đó cũng bình thường thôi. Việc của mình thì mình làm, còn buồn vui của người khác hơi đâu mà quan tâm cho mệt. Nhưng chàng Joseph của chúng ta luôn bày tỏ tấm lòng của người có Chúa, quan tâm đến người khác với ước mong có thể làm điều gì giúp họ. Một sự quan tâm hàm chứa yêu thương như câu 7, câu 8. và chàng Joseph đã can đảm giúp họ giải quyết nan đề. Thông thường, nghe hai vị quan kể chuyện chiêm bao như vậy, chàng Joseph có thể nói, tội nghiệp quá à, làm sao mà dám bàn chuyện này. Nhưng ở đây, chàng Joseph sống trong mối liên hệ với Chúa, nên nói cách can đảm, sự bàn chiêm bao há chẳng do Đức Chúa Trời ư. Việc giúp đỡ, quan tâm đến người khác không tùy thuộc thân phận, hoàn cảnh, nỗi niềm riêng của chúng ta, mà tùy thuộc tình yêu Chúa trong chúng ta nhiều hay ít mà thôi. Nhiều khi sợ liên lụy trách nhiệm, sợ phải đương đầu với khó khăn nào đó, nên chúng ta thường lựa chọn cách nào để an thân. Ví như cha mẹ nọ cứ nhắc nhở con, bạn xin xem bài làm là con đừng cho nhé, cô sẽ trừ điểm của con đấy, mà như thế là thua bạn, không được đâu. Việc không cho bạn copy bài làm là đúng, nhưng cách giải thích thì không hiệu quả trong việc giúp con trở thành người tốt. Cần dạy con theo chiều hướng tích cực của tình yêu. Có cách nào giúp bạn học tốt để đỡ gặp khó khi làm bài, khi thi cử? Ví dụ, như trong giờ ra chơi, tranh thủ ôn bài giúp bạn, cùng học với bạn để giúp bạn hiểu bài. Chứ đừng bỏ qua mọi cơ hội và khư khư chỉ với ý tưởng không cho copy bài để bạn không hơn điểm mình hay mình tránh bị thầy cô quở phạt. Hoặc như một người mẹ nọ, cứ hôm nào con trai có trực nhật, người mẹ này luôn chuẩn bị một gói kẹo bánh bảo con cứ đem vào phát cho các bạn, để các bạn dọn quét lớp thay cho con. Chỉ cần cho chúng bạn bánh kẹo là chúng làm thay con mọi việc, tội gì phải làm cho dơ tay chân quần áo. Đây không hề là sự quan tâm bày tỏ tình thương qua việc chia bánh kẹo, mà là sự ích kỷ, coi thường người khác. Đứa con này lớn lên vào đời với quan niệm sống như thế nào đây? Hoặc có những người cha là chủ gia đình, lấy cớ đã đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nên khi về đến nhà là nằm gác chân xem tivi, mặc cho vợ túi bụi với hàng núi công việc. Có nhờ vả chút đỉnh thì ngay lập tức sẽ nghe, ủa, tôi đã lo phần tài chánh rồi mà, việc nhà thì làm đi chứ còn keo này gì. Rồi an nhiên tự tại nằm xem bóng đá. Sự quan tâm không dựa vào hoàn cảnh, nỗi niềm mà là bông trái của yêu thương. Thế nên, là người thuộc về Chúa, hãy học cách quan tâm đúng theo lời Chúa dạy, chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Theo Philip chương 2 câu 4. Và sự quan tâm dẫn đến tinh thần phục vụ tốt, dù ở trong hoàn cảnh tâm trạng như thế nào chăng nữa. Thứ hai, chẳng được nhớ đến. Chúng ta hình dung chàng Joseph vui như thế nào khi nghe lệnh phục chức cho quan tử chánh, vì nghĩ rằng chắc quan này sẽ thương xót và nhớ đến để trình bày vụ án oan sai của mình cho vua. Nhưng quan tử chánh chẳng còn nhớ đến Joseph nữa, quên người đi, theo câu 23. Cũng thật khó nghĩ là vì sao vị quan này có thể quên cách dễ dàng như vậy? Nếu chúng ta là vị quan này thì hẳn sẽ nhớ rõ lắm từng chi tiết, từng lời của chàng Joseph đã nói với mình, phải không? Nhất là vị quan thượng thiện còn bị treo cổ đúng y như lời bàn của chàng Joseph thì làm sao mà quên được cái chứ? Hay là vì công việc quá bận rộn, hay là vì niềm vui được phục chức quá lớn nên không còn nhớ đến những ngày kinh hoàng trong tù, nên không muốn nhắc lại bất kỳ chi tiết nào. Kinh Thánh không ghi lý do quên, chỉ ghi quên người đi mà thôi. Và cảnh chàng Joseph nóng lòng chờ tin tức tốt từ vị quan này như thế nào, chắc chúng ta cũng có thể tưởng tượng được, phải không? Và mỗi ngày qua đi, chàng vẫn ở trong tù, vẫn là một tù nhân có uy tín tốt, hoàn tất mọi việc được giao. Vì sao chàng có thể sống như thế được? Bởi chàng biết rõ ai là chủ của mình. Bức tranh của một cuộc đời kính sợ Chúa, tôn Chúa làm chủ đời sống, đi qua những biến thiên của hoàn cảnh, những xấu xa từ lòng dạ con người, vẫn không chi phối mối liên hệ của người ấy với Chúa, vẫn không thể làm hao hụt yêu thương trong người ấy với Chúa, với người khác. Nhờ vậy vẫn có thể sống vui, sống thảnh thơi, dù trong thân phận nô lệ hay ngục tù, vẫn có thể hữu dụng, quan tâm giúp người, dù chẳng được bù đắp như đáng phải được. Thật là một cảnh đời phước hạnh. Có phải chỉ có chàng Joseph mới có thể sống như thế, hay bất cứ người nào là con cái yêu dấu của Chúa đều có thể hành động như vậy? Hoặc là khi làm ơn cho ai đó, người ta không đền trả chút gì, chúng ta có ngậm ngùi tự bảo lòng, biết vậy, thà chẳng làm còn hơn. Chúng ta bắt gặp hình ảnh chống quên ơn này trong những lần Chúa Giê-xu giảng dạy, làm phép lạ chữa bệnh, hóa bánh nuôi đoàn dân đông đảo. Bao nhiêu người trong số họ biết ơn Chúa? Hay rốt cuộc họ nóng lòng tìm gặp Chúa cũng chỉ mong có bánh ăn và được cứu giúp khỏi những khó khăn trong đời sống? Có phải vì thế mà Chúa Giê-xu thôi thương xót làm ơn cho họ không? Không hề như vậy. Bức tranh này ngày nay có còn hay không? Vẫn thế. Bao nhiêu người quay lưng khỏi Chúa sau khi nhận được nhiều ơn lành từ nơi Ngài. Việc họ nhớ hay quên ơn Chúa không thay đổi tình yêu Chúa đối với con người, vì Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu, của sự khoan nhẫn, của sự dung chịu. Nhìn vào cuộc sống gia đình, nhiều cha mẹ đau lòng khi thấy con cái không như mong đợi, thì kể lể, nào là cha mẹ đã hy sinh vì con, lo cho con, mà sao con... Thôi thì kể lể hàng hàng lớp lớp những việc mình đã làm, mong là con cái hiểu được lòng cha mẹ để sống cho đàng hoàng. Thế nhưng sau những tràng kể lể dài dòng đó, cha mẹ nhận được gì? Tốt hơn hay tệ hơn? Rồi cha mẹ khóc lóc khi thấy con sống vô ơn, quên tình nghĩa dưỡng dục. Nếu đặt vào mối liên hệ với cha trên trời, thì chúng ta đã là những người sống mà không làm điều gì khiến cha trên trời phải đau lòng chăng? Là con cái, lắm khi thất vọng về cha mẹ vì chịu những tổn thương trong cách cư xử nên không cần quan tâm đến nỗi niềm của cha mẹ. Hãy học gương của chàng Joseph, đừng để hoàn cảnh, tâm trạng chi phối mối liên hệ, nhưng hãy sống đúng với lời Chúa vì Ngài là chủ. Cần tìm kiếm điều Ngài đẹp lòng. Như thế, con cái sẽ cảm thông với cha mẹ, sẽ thích nghi dù hoàn cảnh không như mong đợi. Hãy trở nên những thành viên phước hạnh trong mái gia đình tiên kính do lòng kính yêu Chúa, được bày tỏ qua cách nghĩ, cách làm trong mỗi sinh hoạt hàng ngày. Và cả nhà sẽ cùng hiệp lòng ca ngợi Chúa như tác giả thi thiên. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Theo Thi Thiên 34 câu 3. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con thiết tha kêu cầu, nguyện Ngài tha thứ bao sâu xa trong đời con, và ban thêm sứ thiên từ trời để được phục vụ trong nhà Chúa. Chúa Giê-xu Ngài ban cho tình thương khó phai, Ngài vẫn ở luôn trong lòng con. Tình Chúa bao la trăm năm muôn người, vì Ngài yêu con nên ban quyền năng làm con của nguyện lửa thanh linh tẩy sạch con, được Chúa ban cho tâm linh trăng trồng. Giờ con xin dâng lên tiếng hát Chúa tràn yêu thương.